Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ ba ngày 9 tháng 10 năm 2018, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và sau đó là bài thời sự trình bày thư mục vụ tháng 10 năm 2018 của Đức Giám mục Giáo phận Long Xuyên gửi đến Cộng đoàn Dân Chúa trong Giáo phận. Kế đó là các tiết mục Lời Chúa Chúa Nhật, Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha, và sau cùng là Phút Cầu Nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Duy An.
Hôm nay, thứ ba trong tuần thứ 27 thường niên.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 10, từ câu 38 đến câu 42. Khi ấy, Đức Giêsu vào một làng kia. Có một người phụ nữ tên là Marta đón người vào nhà. Cô có người em gái tên là Maria. Cô này cứ ngồi bên chân Chúa mà nghe lời người dạy. Còn cô Marta thì tất bật lo việc phục vụ. Cô tiến lại mà nói, thưa thầy, em con để mình con phục vụ mà thầy không để ý tới sao? Xin thầy bảo nó giúp con một tay. Chúa đáp, Marta, Marta ơi, chị băn khoăn lo lắng nhiều chuyện quá. Chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi. Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị lấy đi. Thank you. thân mến. Khi chú giải đoạn tin mừng này, Thánh Bernardo đã đặt cho đầu đề là biết nghe lời Chúa và xếp vào mục Chúa huấn luyện các môn đệ mà gồm có cả cô Marta và Maria. Đó là dạy các môn đệ phải biết học lắng nghe lời Chúa và lấy điểm này làm ưu tiên số một. Chúa Giêsu và các môn đệ lên Jerusalem, các vị ghé vào nhà ba người bạn thân và cả hai chị em đều niềm nở với Chúa, mỗi người mỗi cách. Và dưới cái nhìn của Chúa, người nghe lời Chúa được đánh giá cao hơn. Điều đó cho chúng ta thấy giá trị của việc nghe lời Chúa. Thời gian của Chúa còn ở trần gian này ít ỏi, nên việc dạy dỗ là rất cần thiết. Chúa cũng đã có lần quên ăn để giảng tin mừng, như chúng ta thấy nơi Gioan chương 6, câu 32 đến câu 34, thì hẳn Chúa cũng quên ăn hay không cần ăn để huấn luyện các môn đệ, để cho họ thấy việc lắng nghe lời Chúa là cần thiết. Từ câu chuyện của bài tin mừng hôm nay, chắc hẳn có người hỏi rằng, ai vất vả, ai thảnh thơi, ai khôn ngoan và ai khờ dại. Đức Giêsu hẳn không làm một cuộc so sánh về hai thái độ. Tinh thần hiếu khách được biểu lộ qua cả hai việc làm. Đức Giêsu đề cao thái độ của cô Maria, nhưng không hề coi nhẹ sự phục vụ của chị Marta. Giữa những mối bận tâm của đời sống, dĩ nhiên chúng ta cần phải nỗ lực chu toàn những trách nhiệm của mình, nhưng đừng để quên điều quan trọng nhất trong đời sống mình là phải gặp gỡ và sống thân mật với Chúa. Lạy Chúa, xin nung nấu sự khao khát trong tâm hồn chúng con, để chúng con luôn hướng về, tìm kiếm và kết hiệp với Chúa. Amen.
Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vâng nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm Chúa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đem chất nhất niềm vui, trọn bên ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Con vững bước đi vào đời truyền giáo cho chân lý. Xin cho con biết say mê cuộc đời làm nhân chứng tình yêu. Cho môi con thắm nét cười lời Ngài được đem cho thế giới. Cho đôi tay sáng ơn trời trọn vẹn hành lý cho ngày mai. Lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm Chúa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đem chất ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm Chúa chan hy vọng, là đường để con hàng dõi bước. Lời Ngài niềm chắc nhất niềm vui, trọn bên ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do An Tôn trình bày.
Tin Vatican. Dự thính viên trẻ nhất tại Thượng Hội đồng Giám mục chia sẻ rằng, niềm say mê mang lại ý nghĩa là niềm say mê Thiên Chúa. Anh Giuse Cao Hữu Minh Trí, 21 tuổi, tham gia Thượng Hội đồng Giám mục với tư cách dự thính, đã chia sẻ như trên tại một cuộc họp báo do Phòng Báo chí Tòa Thánh tổ chức vào lúc 13:30 thứ Năm ngày 4 tháng 10 vừa qua. Chủ trì cuộc họp báo, Bộ trưởng Bộ Truyền thông Tòa Thánh, ông Paolo Ruffini, đã thông báo cho các phóng viên về các đề tài được đề cập trong phiên họp buổi sáng của Thượng Hội đồng Giám mục về người trẻ, đức tin và sự phân định ơn gọi, khai mạc vào sáng thứ Tư, ngày 3 tháng 10. Cùng phát biểu trong cuộc họp báo với Bộ trưởng và thành viên trẻ nhất của Thượng Hội đồng Giám mục là Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh, ông Greg Burke, giáo sư Chiara Zaccardi, cộng tác viên của vị thư ký đặc biệt, giảng viên môn xã hội học, văn hóa và truyền thông tại Đại học Công giáo Milano, Italia, và Đức Giám mục Carlos José Tissera, Giám mục Giáo vận Quilmes, Argentina, nghị phụ của Thượng Hội đồng. Anh Minh Trí bày tỏ niềm hạnh phúc khi được đến Roma, niềm vinh dự được tham gia Thượng Hội đồng Giám mục và lòng biết ơn Chúa vì được tham dự sự kiện này. Anh Minh Trí đã nói về ý nghĩa của niềm say mê và người trẻ ở khắp nơi được điều hướng đi tìm niềm đam mê của mình như thế nào qua Internet, qua YouTube, qua các tạp chí, vân vân. Anh nói, đây là một xu hướng nổi trội, đặc biệt là ở Việt Nam. Mặc dù vậy, anh than phiền rằng, ngày nay có rất nhiều người phải đấu tranh để tìm ra niềm say mê và sống hạnh phúc. Anh nhận định rằng, người ta thường ở giữa hai thái cực, hoặc không tìm thấy niềm say mê, hoặc có niềm say mê sai lầm. Anh Minh Trí thừa nhận, đôi khi các giám mục khó hiểu được người trẻ, và anh ca ngợi các ngài đã cố gắng lắng nghe và đồng hành với giới trẻ. Anh cũng nhìn nhận rằng, giáo hội có thể linh hoạt, thích ứng và làm việc để tìm ra các giải pháp, nhưng ở trung tâm của mọi sự là Chúa Thánh Thần và Đức Tin. Anh nói, đó là niềm say mê Thiên Chúa, niềm say mê làm thỏa mãn tất cả. Ông Paolo Ruffini thông tin cho các phóng viên rằng, các đề tài, vai trò của gia đình trong việc truyền thông đức tin và giáo hội phải đáng tin đối với người trẻ ra sao đã được đề cập trong ngày đầu tiên của Thượng Hội đồng. Vị Bộ trưởng cũng cho biết các cuộc thảo luận rất tự do và cởi mở giữa tất cả các nghị phụ và những người trẻ hiện diện. Một bạn trẻ nữ phát biểu đầu tiên trong phiên họp buổi sáng là người đang theo đuổi ơn gọi và sắp trở thành nữ tu. Bài phát biểu của cô xoay quanh việc làm thế nào người trẻ ở khắp nơi qua các nền văn hóa mong muốn được lắng nghe như họ đang là và ở nơi họ đang ở. Nhấn mạnh tầm quan trọng của người trẻ, vị Bộ trưởng nhắc nhở, chúng ta biết rằng Chúa Giêsu và mẹ Maria cũng là những người trẻ. Ông Paolo Ruffini và mọi người đều thừa nhận rằng giáo hội cần tỏ ra khả tín trong mắt của người trẻ. Dù các bài phát biểu không nói nhiều đến những vụ bê bối trong giáo hội, nhưng điều đó đã được nêu ra trong nhiều phát biểu khác hoặc đã được gián tiếp đề cập, đồng thời nhấn mạnh rằng giáo hội phải lấy lại uy tín vốn có của mình. Trả lời câu hỏi tại sao không nêu tên của những người phát biểu, Bộ trưởng Bộ Truyền thông Tòa Thánh bày tỏ, đây là điều vẫn làm trước đây. Ông nói rằng ông không phản đối việc nêu tên, nhưng đây không phải là một cuộc tranh luận và có thể cản trở sự thoải mái mà mọi người đang trao đổi. Đó chính là tính công nghị. Ông lưu ý, sở dĩ làm như thế là để tôn trọng Thượng Hội đồng. Suy tư của Thượng Hội đồng là suy tư chung. Sáng thứ năm, có 25 nghị phụ đã phát biểu, cùng với một người trẻ và Đức Hồng Y Sergio da Rocha, Tổng tường trình viên của Thượng Hội đồng. Các nghị phụ có 3 phút giữa các bài phát biểu để suy nghĩ riêng. Điều này dường như đang tiến triển tốt. Một số đề tài được quan tâm là nhu cầu của người trẻ cần được lắng nghe. Người trẻ bị loại trừ bởi nhiều cách khác nhau ở nhiều nơi trên thế giới. Cách họ được đón nhận chứ không bị phân loại như thế nào. Ông Paolo Ruffini nói, họ nhìn nhận rằng giáo hội cần phải phục hồi cương vị làm cha của mình để được coi là một gia đình. Hai đề tài, gia đình là nơi thông truyền đức tin và giáo hội cùng với các gia đình thực thi việc thông truyền đức tin cũng được thảo luận, liên hệ trong mối tương quan giữa các thế hệ và tương quan với ông bà. Ngoài ra, cũng có nhiều cuộc thảo luận về tính ngôn sứ và tương lai của người trẻ, về việc họ biết cách nhìn tương lai ra sao, và vì thế, các nghị phụ đã ghi nhận sự cần thiết phải lắng nghe họ. Cuối cùng, vị Bộ trưởng cho biết, Thượng Hội đồng đã bàn về tính khả tín của giáo hội, với các bài phát biểu nói đến việc giáo hội cầu xin được tha thứ. Ông lưu ý rằng, tất nhiên, điều này gồm cả những lạm dụng, nhưng không chỉ có thế, giáo hội phải luôn luôn xin tha thứ. Ông nhấn mạnh, điều này đã được bàn thảo và sẽ tiếp tục được thảo luận trong những ngày tới. Tin Tổng Giáo phận Sài Gòn. Linh mục Paolo Lê Tấn Thành, nguyên giám đốc Đại chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn, đã qua đời. Cha Paolo Lê Tấn Thành, nguyên giám đốc Đại chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn, đã qua đời vào sáng Chủ nhật ngày 7 tháng 10 năm 2018 tại nhà hưu dưỡng linh mục Chí Hòa. Ngay sau khi được tản liệm, thi hài của cha Paolo đã được di quan về Đại chủng viện Thánh Giuse và nghi thức phát tang đã được cha giám đốc Giuse Bùi Công Trác cử hành trước núi Đức Mẹ vào lúc 20:30. Sau khi khăn tang được làm phép, Đức cha Louis Nguyễn Anh Tuấn, giám mục phụ tá Tổng giáo phận Sài Gòn, đã dâng thánh lễ cầu nguyện cho cha Paolo. Đồng tế trong thánh lễ có linh mục tổng đại diện Ignacio Hồ Văn Xuân, các linh mục trong Đại chủng viện, trung tâm mục vụ Tổng giáo phận Sài Gòn, nhà thờ Đức Bà Sài Gòn, nhà hưu dưỡng Chí Hòa và các linh mục thân nhân của cha cố Paolo. Tham dự thánh lễ có đầy đủ các chủng sinh Đại chủng viện Giuse Sài Gòn, một số tu sĩ, giáo dân cùng các thân nhân của cha cố giám đốc Paolo. Chia sẻ trong thánh lễ bằng những câu chuyện thật cảm động về cha Paolo, linh mục tổng đại diện Ignacio đã nêu bật sự uyên bác, khiêm tốn và khôn ngoan của một vị tôn sư đáng kính đang nằm giữa ngôi thánh đường cổ kính này. Thánh lễ phát tang cha cố Paolo Lê Tấn Thành kết thúc lúc 21:45 sau khi mọi người đến cung kính xá hương trước linh cứu ngài. Tin Vatican. Thông cáo của Tòa Thánh về vụ Đức Tổng Giám mục Mark Carrick. Đức Thánh Cha Francisco đã ra lệnh điều tra kỹ lưỡng và sâu rộng về những gương xấu của cựu Hồng Y Mark Carrick đã làm rúng động giáo hội Công giáo tại Hoa Kỳ, gây đau khổ và làm cho nhiều tín hữu mất tín nhiệm nơi các vị lãnh đạo. Toàn văn thông cáo công bố chiều ngày 6 tháng 10 năm 2018 do phòng báo chí Tòa Thánh phổ biến có nội dung như sau. Sau vụ công bố những lời tố cáo liên quan đến lối sống của Đức Tổng Giám mục Theodore Edgar Mark Carrick, Đức Thánh Cha Francisco ý thức và quan tâm vì sự ngỡ ngàng lạc hướng và những lời tố cáo ấy đang gây ra trong lương tâm các tín hữu, nên ngài truyền thông báo như sau. Hồi tháng 9 năm 2017, Tổng giáo phận New York đã báo cho Tòa Thánh biết có một người tố cáo Đức Hồng Y Mark Carrick đã lạm dụng người ấy trong thập niên 1970. Đức Thánh Cha đã truyền mở cuộc điều tra sơ khởi sâu hơn. Điều này đã được Tổng giáo phận New York thực hiện, và kết luận của cuộc điều tra đã được gửi về Bộ Giáo lý Đức Tin. Trong thời gian đó, vì trong cuộc điều tra, người ta thấy có những dấu chỉ trầm trọng, nên Đức Thánh Cha đã nhận đơn từ chức của Đức Tổng giám mục Mark Carrick khỏi Hồng Y Đoàn, và truyền cấm vị ấy không được thi hành sứ vụ công khai, và buộc phải sống trong cầu nguyện và thống hối. Vào thời điểm thuận tiện, Tòa Thánh sẽ không quên phổ biến các kết luận về vụ liên quan đến Đức Tổng giám mục Mark Carrick. Về những lời cáo buộc khác chống lại giáo sĩ này, Đức Thánh Cha đã truyền bổ túc các thông tin thu thập được qua cuộc điều tra trước đó bằng một nghiên cứu kỹ lưỡng toàn bộ các tài liệu hiện có trong các văn khố của các bộ và văn phòng của Tòa Thánh liên quan đến Đức Hồng Y Mark Carrick bấy giờ, với mục đích lọc ra tất cả những dữ kiện liên hệ, đặt chúng trong bối cảnh lịch sử và thẩm định một cách khách quan. Tòa Thánh biết rằng, từ cuộc cứu xét các dữ kiện và hoàn cảnh, có thể cho thấy những chọn lựa không phù hợp với lối tiếp cận ngày nay về những vấn đề như thế. Nhưng như Đức Thánh Cha Francisco đã nói, chúng ta sẽ theo con đường sự thật, dù nó dẫn chúng ta tới đâu đi nữa. Những vụ lạm dụng cũng như những che đậy không thể được dung thứ nữa, và một lối đối xử khác đối với các giám mục đã phạm những lỗi đó, hoặc đã che đậy, chính là một hình thức giáo sĩ lạm quyền không thể chấp nhận được nữa. Đức Thánh Cha Francisco tái tha thiết mời gọi hiệp lực để bài trừ tai ương trầm trọng là những vụ lạm dụng trong cũng như ngoài giáo hội, và phòng ngừa những tội ác ấy để chúng không xảy ra nữa, gây hại cho những người vô tội và dễ bị tổn thương nhất trong xã hội. Như đã loan báo, Đức Thánh Cha sẽ triệu tập các vị chủ tịch các hội đồng giám mục toàn thế giới vào tháng 2 tới đây 2019, trong khi những lời của Ngài trong thư gửi dân Chúa còn vang âm. Cách thức duy nhất chúng ta có thể đáp lại sự ác gây thiệt hại cho bao nhiêu người, chính là coi việc chống lại sự ác ấy như một nghĩa vụ có liên hệ tới tất cả chúng ta trong tư cách là dân Chúa. Ý thức mình là thành phần của một dân và một lịch sử chung sẽ giúp chúng ta nhìn nhận các tội lỗi và sai lầm của chúng ta trong quá khứ, trong thái độ cởi mở, thống hối, có khả năng để cho mình được đổi mới từ bên trong. Tin Roma. Đức giám mục Keenan nói rằng, người trẻ tìm kiếm một giáo hội dẫn đưa họ đến với Thiên Chúa. Các vị giám mục Scotland John Keenan, Brian McGee và William Nolan đã thăm bộ truyền thông ngày 2 tháng 10 vừa qua. Chuyến thăm diễn ra sau cuộc yết kiến Đức Thánh Cha vào cuối tuần trước và cũng trong thời điểm khai mạc Thượng Hội đồng Giám mục về giới trẻ. Đức cha John Keenan, giám mục Paisley cho biết, một trong những chủ đề mà các vị giám mục Scotland thảo luận trong dịp gặp Đức Thánh Cha Francisco là bảo vệ trẻ vị thành niên. Đây là một vấn đề quan trọng và chúng tôi đã làm hết sức mình để đảm bảo cho các thanh thiếu niên luôn cảm thấy an toàn trong giáo hội. Ở thời đại của công nghệ và truyền thông xã hội, Đức giám mục Keenan nhận định, các bạn trẻ đang tìm kiếm một hội thánh gần gũi với họ hơn. Ngài chia sẻ, nếu chúng ta có thể là bạn của những người trẻ, hãy thân thiết với họ, trở thành bạn hữu, người cha, người anh của họ. Trong bối cảnh đó, chúng ta có thể đưa họ đến gần Thiên Chúa, đó chính là người bạn thật sự họ đang tìm kiếm và mong muốn. Thank you.
tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày thư mục vụ tháng 10 năm 2018 của Đức Giám mục Giáo phận Long Xuyên gửi đến Cộng đoàn Dân Chúa trong Giáo phận. Thư mục vụ tháng 10 của Đức Giám mục Giáo phận Long Xuyên có chủ đề Giáo phận Long Xuyên hướng tới kỷ niệm 60 năm thành lập với sứ vụ loan báo tin mừng. Thư mục vụ bắt đầu như sau. Anh chị em thân mến, ngày đầu tháng 10, thứ hai, mùng 1 tháng 10, lễ kính thánh Teresa Hài Đồng Giê-xu, bổn mạng các sứ truyền giáo. Chủ nhật tuần thứ ba của tháng 10, 21 tháng 10, là ngày toàn thể giáo hội cầu nguyện cho công cuộc truyền giáo. Kết hợp với lần chuỗi mân côi kính Đức Mẹ trong tháng 10, Giáo phận Long Xuyên hướng về kỷ niệm 60 năm thành lập giáo phận 1960-2020 và cầu cho công cuộc loan báo tin mừng của giáo phận. Chính vì thế, thư mục vụ tháng 10 có chủ đề Giáo phận Long Xuyên hướng về kỷ niệm 60 năm thành lập với sứ vụ loan báo tin mừng. Trước hết, từ ánh sáng lời Chúa và huấn quyền của giáo hội, giáo phận cùng suy tư về sứ vụ loan báo tin mừng với ba điểm chính sau đây. 1. Sứ vụ loan báo tin mừng là công trình của ba ngôi Thiên Chúa, vì chính giáo hội bắt nguồn từ sứ vụ của Chúa Con và Chúa Thánh Thần, theo ý định của Thiên Chúa Cha. Chính vì thế, Chúa Giê-xu, vị thừa sai của Thiên Chúa Cha, đã áp dụng lời ngôn sứ Isaiah cho sứ vụ của Ngài rằng, Thần khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo tin mừng cho kẻ nghèo hèn. Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức, công bố một năm hồng ân của Chúa. Như vậy, khi dấn thân thi hành sứ vụ loan báo tin mừng, người thừa sai tiếp tục chương trình cứu độ của Thiên Chúa Cha theo gương Chúa Giê-xu dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. 2. Sứ vụ loan báo tin mừng được Chúa Giê-xu trao cho giáo hội trước khi về trời. Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo tin mừng cho mọi loài thụ tạo. Vì thế, tự bản tính, giáo hội lữ hành phải truyền giáo. Như vậy, sứ vụ loan báo tin mừng là trách nhiệm của tất cả mọi người, được thực hiện cho đến tận cùng trái đất, và cho đến ngày tận thế. Ý thức này được thể hiện trong thánh lễ khi cộng đoàn tuyên xưng, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại, cho đến khi Chúa đến. Theo ý nghĩa này, người thừa sai là người tham gia hiệp thông đồng trách nhiệm vì sứ vụ, loan báo tin mừng cùng với toàn thể hội thánh Chúa Kitô. 3. Để thi hành sứ vụ loan báo tin mừng, mọi Kitô hữu được mời gọi noi gương Chúa Giê-xu, vị thừa sai của Thiên Chúa Cha. Như Chúa Giê-xu hiện diện trong lịch sử nhân loại để chia sẻ, để phục vụ, để hy sinh và để biến đổi, mọi Kitô hữu cũng thi hành sứ vụ loan báo tin mừng bằng hiện diện và phải tỏ ra như là những người muốn chia sẻ niềm vui của mình, chỉ ra một chân trời của cái đẹp và mời gọi mọi người khác tới dự một bữa tiệc ngon. Như vậy, người thừa sai là hiện thân của Chúa Kitô, trở thành muối, men và ánh sáng của tin mừng trong thế giới. Từ 283 năm trước đây, 1735, Hà Tiên thuộc phần đất Long Xuyên đã đón nhận bước chân của nhà thừa sai đầu tiên, cha Jose Garcia. Rồi, những cuộc di dân vì nhiều lý do trong suốt lịch sử của miền Tây Nam Bộ đã được Chúa Thánh Thần biến đổi thành những cuộc ra đi ngoại biên loan báo tin mừng. Thực vậy, cụ thể là chính nhờ những cuộc di dân từ Bắc vào Nam năm 1954, mà vào năm 1960, Giáo phận Long Xuyên được thành lập để tiếp tục sứ vụ loan báo tin mừng trên phần đất miền đồng bằng sông Cửu Long. Hiện nay, qua giáo phận Long Xuyên, Giáo hội Chúa Kitô hiện diện trong phần đất của hai tỉnh An Giang và Kiên Giang, cùng với quận Thốt Nốt và huyện Vĩnh Thạnh thuộc thành phố Cần Thơ. Giáo phận có trách nhiệm loan báo tin mừng cho trên 4 triệu dân cư với nhiều tôn giáo, với nhiều triết lý sống, với nhiều sắc thái văn hóa khác nhau. Như vậy, với 315 linh mục trong giáo phận, mỗi linh mục có trách nhiệm loan báo tin mừng cho khoảng 13.000 người chưa biết Chúa. Với 230.000 giáo dân, mỗi giáo dân có trách nhiệm loan báo tin mừng cho khoảng 18 anh chị em lương dân. Một thực tế của giáo phận Long Xuyên là các Kitô hữu có nhiều cơ hội để tiếp xúc với các anh chị em tôn giáo bạn, ngay trong một gia đình, hồn phối khác đạo, ngay trong một thôn xóm. Và như thế, người Kitô hữu không thiếu những cơ hội để sống mầu nhiệm Chúa Kitô, nhằm chia sẻ, sống phục vụ, sống hy sinh và sống biến đổi trong đời sống thường nhật của mình. Một thực tế nữa của giáo phận Long Xuyên là tình trạng di dân đến các phố thị trong nước và cả nước ngoài. Với ý thức trách nhiệm loan báo tin mừng, thì di dân phải được coi là cơ hội được sai đi ra ngoại biên để Chúa Thánh Thần sử dụng cho công cuộc loan báo tin mừng. Trong bối cảnh này, giáo phận Long Xuyên cần ý thức cao về trách nhiệm loan báo tin mừng và góp phần tích cực cho sứ vụ này. Chính vì thế, hướng về kỷ niệm 60 năm thành lập, giáo phận đưa ra 3 định hướng cho sứ vụ loan báo tin mừng. 1. Loan báo tin mừng là mục tiêu cho mọi sinh hoạt, tổ chức và chương trình mục vụ của giáo phận. Vì, trong cuộc lữ hành trần thế của hội thánh, nhiệm vụ truyền giáo phải là nhiệm vụ hàng đầu. Và, mọi sự canh tân của hội thánh phải lấy truyền giáo làm mục tiêu để tránh rơi vào nguy cơ của một hội thánh quy vào chính mình. Và, khốn thân tôi nếu tôi không rao giảng tin mừng. 2. Giáo phận thi hành sứ vụ loan báo tin mừng không phải bằng những hình thức chiêu dụ hay áp lực cải đạo, nhưng bằng sức thu hút từ tinh thần phục vụ khiêm tốn của Đức Kitô. Đặc biệt, giáo phận dấn thân vào lĩnh vực từ thiện bác ái đối với người nghèo và lĩnh vực giáo dục dành cho thanh thiếu niên và người trẻ. 3. Giáo phận không giành độc quyền thi hành sứ vụ loan báo tin mừng cho riêng mình, nhưng luôn sẵn sàng cộng tác với mọi người có tinh thần của người Samaritano nhân hậu, để phục vụ con người và để xây dựng trời mới đất mới nơi công lý ngự trị. Cụ thể, 1. Mọi thành phần dân Chúa, với ý thức trách nhiệm loan báo tin mừng, được mời gọi góp phần mình, tinh thần cũng như vật chất, cho công cuộc loan báo tin mừng của giáo phận. Cụ thể là cầu nguyện hy sinh. Giáo phận dành riêng ngày Chủ nhật đầu tháng để cầu nguyện cho công cuộc loan báo tin mừng của giáo phận. 2. Từng cá nhân Kitô hữu trong giáo phận Long Xuyên được khích lệ kết thân với cá nhân tín đồ các tôn giáo bạn để cầu nguyện, để hy sinh, để liên đới, để phục vụ. Chúng ta tin Chúa Thánh Thần hoạt động hữu hiệu trong việc kết thân này, để Chúa Kitô được giới thiệu và nhận biết, như Ngài đã thực hiện trong việc Đức Mẹ đi thăm bà Isabe. 3. Các cộng đoàn giáo xứ giáo họ được khích lệ cộng tác với những người thành tâm thiện chí, với các tôn giáo bạn, với các tổ chức xã hội, để cùng nhau thi hành các công cuộc bác ái theo tinh thần Kitô giáo. Chúng ta tin rằng Chúa Thánh Thần đang hoạt động trong sự cộng tác này để canh tân bộ mặt trái đất. Anh chị em rất thân mến, với ơn Chúa, với sự cộng tác của nhiều người và với những nỗ lực của mình, giáo phận hy vọng sẽ có một mùa bội thu trong sứ mạng loan báo tin mừng dâng lên Thiên Chúa nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập giáo phận 1960-2020. nguyện xin Thiên Chúa, nhờ lời cầu bầu của mẹ Mân Côi và hai thánh Phêrô Đoàn Công Quý và Emmanuel Lê Văn Phụng, chúc lành cho giáo phận và cho toàn thể dân cư trong phần đất của giáo phận. Du Xe Trần Xuân Tiếu, Giám mục Giáo phận Long Xuyên. Du Xe Trần Văn Toản, Giám mục Phó. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày thư mục vụ tháng 10 năm 2018 của Đức Giám mục Giáo phận Long Xuyên gửi đến Cộng đoàn Dân Chúa trong giáo phận. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa Chúa Nhật do Tiến Hưng phụ trách.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 10, câu 17 đến câu 27. Khi ấy Chúa Giêsu vừa lên đường, thì một người chạy lại quỳ gối trước người và hỏi: Lạy Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sống đời đời? Chúa Giêsu trả lời: Sao ngươi gọi ta là nhân lành? Chẳng có ai nhân lành trừ một mình Thiên Chúa. Ngươi đã biết các giới răn: Đừng ngoại tình, đừng giết người, đừng trộm cắp, đừng làm chứng gian, đừng lường gạt, hãy thảo kính cha mẹ. Người ấy lại thưa: Lạy Thầy, những điều đó tôi đã giữ từ thuở nhỏ. Bấy giờ Chúa Giêsu chăm chú nhìn người ấy và đem lòng thương mà bảo rằng: Ngươi chỉ thiếu một điều, là ngươi hãy đi bán tất cả gia tài, đem bố thí cho người nghèo khó, và ngươi sẽ có một kho báu trên trời, rồi đến theo ta. Nhưng người ấy nghe những lời đó, thì sụ nét mặt và buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải. Lúc đó Chúa Giêsu nhìn quanh và bảo các môn đệ rằng: Những người giàu có vào nước Thiên Chúa khó biết bao. Các môn đệ kinh ngạc vì những lời đó, nhưng Chúa Giêsu lại nói tiếp và bảo các ông rằng: Hỡi các con, những kẻ cậy dựa vào tiền bạc thật khó mà vào nước Thiên Chúa biết bao. Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu có vào nước Thiên Chúa. Các ông càng kinh ngạc hỏi nhau rằng: Như vậy thì ai có thể được cứu độ? Chúa Giêsu chăm chú nhìn các ông và nói: Đối với loài người thì không thể được, nhưng không phải đối với Thiên Chúa, vì Thiên Chúa làm được mọi sự. Phêrô thưa cùng Chúa Giêsu rằng: Đây chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy. Chúa Giêsu trả lời rằng: Thầy bảo thật các con, chẳng ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái, ruộng đồng vì Thầy và vì tin mừng, mà ngay bây giờ lại không được gấp trăm ở đời này về nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái, ruộng nương, cùng với sự bắt bớ, và ở đời sau được sự sống vĩnh cửu. Nhưng có nhiều kẻ trước nhất sẽ nên rốt hết, và những kẻ rốt hết sẽ nên trước nhất. Quý vị và các bạn thân mến, từ nhân lành được nhắc đến trong bài tin mừng hôm nay nằm trong bối cảnh của Kinh Thánh, được hiểu là sự thiện hảo, sự hoàn hảo, là điều được gán cho một mình Thiên Chúa. Khởi đầu bài tin mừng là câu phát biểu của chàng thanh niên: Lạy Thầy nhân lành. Từ nhân lành ám chỉ một người tốt, một người hoàn hảo, và chỉ Thiên Chúa mới là đấng hoàn hảo. Có thể trong thâm tâm mình, chàng thanh niên này cho rằng mình là người nhân lành chăng? Vì như anh nói, những điều lề luật dạy, anh đã giữ từ tấm bé. Tuy nhiên nhìn từ bối cảnh của con người, không có gì trong trần gian này là hoàn hảo. Con người ta, dù tốt lành đến mấy, cũng vẫn có những bất toàn. Đó cũng là lý do Đức Giê-xu đã chỉnh lại lời nói của anh ta. Ngài dành ý tưởng nhân lành về cho một mình Thiên Chúa. Sao ngươi lại gọi ta là nhân lành? Chẳng có ai là nhân lành trừ một mình Thiên Chúa. Tuy nhiên, trước thái độ ao ước, khát khao nên hoàn thiện của anh, Đức Giê-xu đã trìu mến nhìn anh và cho anh thấy giữ chừng đó khoản luật vẫn chưa đủ, vì thực tế nguyên lề luật không cứu được con người. Khi Đức Giê-xu nhắc cho chàng thanh niên về các điều răn, thực ra đó mới chỉ là một phần, dù là phần nhiều hơn của thập giới. Truyền thống Kinh Thánh ghi lại, thập giới được truyền cho ông Mô-xê trên hai phiến đá. Các nhà chú giải Kinh Thánh cho rằng ba điều răn đầu được viết trên một phiến đá và bảy điều sau được viết trên phiến đá thứ hai. Cũng là một sự dễ hiểu, vì ba điều đầu có đối tượng và tương quan trực tiếp đến Thiên Chúa, còn bảy điều sau hướng đến người đồng loại. Như vậy, khi Đức Giê-xu nhắc cho chàng thanh niên về thập điều, người chỉ gợi lại về phần thứ hai, nhưng không vì thế mà được hiểu là người bỏ qua những điều trong phần thứ nhất. Đó là lý do Đức Giê-xu đã nói với anh ta rằng, anh còn thiếu một điều, hay một phần. Đức Giê-xu nói trong bài tin mừng hôm nay, con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu có vào nước Thiên Chúa. Thật mỉa mai. Làm sao lại có thể như vậy? Đó là điều làm các môn đệ sửng sốt. Vậy ai có thể được cứu? Vì làm sao con lạc đà, dẫu nhỏ bé đến mấy, cũng không thể chui qua lỗ của một cây kim? Đã có nhiều người tìm cách lý giải câu nói của Đức Giê-xu. Chẳng hạn, có người cho rằng từ lạc đà và từ sợi dây trong tiếng Do Thái tương đối giống nhau. Vì vậy kết luận rằng Đức Giê-xu muốn nói sợi dây thừng chui qua lỗ kim. Hoặc cũng có người chú giải rằng lỗ kim là tên của một cổng thành khá hẹp ở Jerusalem, nghĩa là con lạc đà to với cái bướu trên lưng thật khó mà chui qua cái cổng hẹp ấy. Tuy nhiên tất cả những lối giải thích này đều không có cơ sở vững vàng. Trong truyền thống của các thầy thông luật Do Thái, khi muốn nói một điều khó thực hiện được, họ nói ví von rằng, điều này khó như con voi chui qua lỗ kim, hay khó như con lạc đà chui qua lỗ kim. Có lẽ Đức Giê-xu đã biết đến truyền thống này, nên Ngài đã dùng cách nói ví von ấy. Chẳng hạn Đức Giê-xu đã từng trách nhóm Pharisêu là các ngươi gạn lọc từng con muỗi, nhưng lại nuốt chửng cả con lạc đà. Vậy câu nói của Đức Giê-xu, con lạc đà chui qua lỗ kim, còn dễ hơn người giàu có vào nước Thiên Chúa, hẳn phải được hiểu là như thế, và có dụng ý ngụ ngôn của nó. Vậy, chúng ta thử đặt ra, làm sao có thể cho con lạc đà chui qua được lỗ kim? Ngày xưa, điều đó quá khó. Nhưng với điều kiện khoa học kỹ thuật như ngày nay, điều đó không có gì khó. Cách đơn giản mà ngày nay nhiều bạn trẻ, nhiều em thiếu nhi có thể đưa ra câu trả lời một cách nhanh chóng. Đó là một cây kim thật to. Như thế, cái lỗ của nó cũng sẽ thật to, và như vậy, con lạc đà có thể chui qua lỗ kim một cách dễ dàng. Câu trả lời trên ám chỉ và gợi lên cho chúng ta điều gì? Chúng ta cần trở lại với câu nói của Đức Giê-xu, người giàu và nước Thiên Chúa khó như con lạc đà chui qua lỗ kim. Vậy nếu chúng ta so sánh tiền bạc của người giàu có với con lạc đà, và lối sống cách thức người đó sử dụng tiền của với cái lỗ kim, chúng ta sẽ dễ dàng hình dung ra câu chuyện. Nói cách khác, nếu người giàu có lợi tức thu vào như con lạc đà, mà chỉ để lòng quảng đại của mình nhỏ như cái lỗ kim, thì quả thật, đó là điều phi lý như việc người đó vào được nước Thiên Chúa. Còn nếu người đó làm cho lòng mình quảng đại, làm cho lòng mình lớn như một cái lỗ kim to, thì chắc chắn cuộc sống sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Việc vào nước Thiên Chúa không còn là điều quá khó khăn nữa. Chúng ta nhớ lại câu chuyện ông Sa-kêu, một người giàu có, khi đón Đức Giê-xu vào nhà, ông đã tuyên bố, nếu tôi đã làm thiệt hại của ai điều gì, tôi xin đền gấp bốn. Và Đức Giê-xu đã nói, hôm nay ơn cứu độ đã đến trong nhà này. Cách thức mà Sa-kêu hành động chẳng giống như việc làm một cái kim có cái lỗ thật to đó sao? Trở lại với bài tin mừng hôm nay, Đức Giê-xu khẳng định những người giàu có và nước Thiên Chúa khó biết bao. Đây quả là điều đã làm các môn đệ và những người nghe kinh ngạc. Trong truyền thống Do Thái, truyền thống của Cựu Ước, sự giàu có thịnh vượng của cải trần gian này là dấu hiệu về phúc lành của Thiên Chúa. Như vậy, phải chăng giáo huấn của Đức Giê-xu nghịch lại với giáo huấn truyền thống? Nhưng thực tế là quyền chức, danh vọng, tiền tài không phải là một thứ bảo hiểm cho người ta khỏi bị tai nạn rủi ro, không phải chết. Và nhất là, đó không phải là bảo hiểm cho người ta được hạnh phúc trong vương quốc của Thiên Chúa. Nói cách khác, kho tàng trên trời không thể mua được bằng vật chất của cải trần gian này, mà là bằng tình thương, bằng lòng mến, bằng sự tử tế quảng đại với nhau. Tuy nhiên, sống quảng đại không phải lúc nào cũng dễ dàng và thuận tiện. Đức Giê-xu đã trả lời ông Phê-rô trong đoạn cuối của bài tin mừng hôm nay. Anh em đã bỏ mọi sự và theo thầy, anh em sẽ được nhận lãnh gấp trăm cùng với sự ngược đãi và sự sống vĩnh cửu ở đời sau. Hãy nhớ điều Đức Giê-xu đã trấn an. Đối với loài người thì không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa thì mọi sự đều có thể được. Lý do khiến Đức Giê-xu tuyên bố người giàu có khó vào nước Thiên Chúa là vì những người này cho rằng nhờ của cải vật chất ấy họ chắc chắn được cứu độ, được nước trời. Sự thật mà Đức Giê-xu đem đến là nước trời hay ơn cứu độ vượt quá khả năng tự nhiên của con người, mà hoàn toàn phụ thuộc vào lòng nhân lành của Thiên Chúa đấng ban hạnh phúc cho con người như một quà tặng, như một ân huệ. Amen.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chủ Nhật với Đức Thánh Cha do Duy An phụ trách. Hôn nhân là sự bất khả phân ly, là ý định nguyên thủy của Thiên Chúa. Tình yêu hỗ tương, sự thương xót và tha thứ giúp đôi vợ chồng trung thành với nhau. Xã hội luôn đồng hành với các gia đình trong khi vui cũng như lúc buồn, với tình thương chứ không phải với sự lên án. Quý vị và các bạn thân mến, trên đây là nội dung bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco trong buổi đọc kinh truyền tin với hàng chục ngàn tín hữu và du khách hành hương Nam Châu, tụ tập tại quảng trường Thánh Phêrô trưa Chủ Nhật mùng 7 tháng 10 vừa qua. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói:
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Il Vangelo di questa domenica ci offre la parola di Gesù sul matrimonio. Il racconto si apre con la provocazione dei farisei che chiedono a Gesù se sia lecito a un marito ripudiare la propria moglie, così come prevedeva la legge di Mosè. Gesù, anzitutto, con la sapienza e l'autorità che gli vengono dal Padre, ridimensiona la prescrizione mosaica dicendo: per la durezza del vostro cuore egli, cioè l'antico legislatore, scrisse per voi questa norma.
Tin mừng Chủ Nhật thứ 27 thường niên 5B hôm nay trích từ Tin mừng theo Thánh Marco chương 10 câu 2 đến câu 16, trình bày cho chúng ta những lời Chúa Giê-xu nói về hôn nhân. Trình thuật bắt đầu với câu hỏi mà các Pha-ri-sêu đặt ra cho Chúa Giê-xu. chồng có được phép rẫy vợ không, như là luật Mô-xê đã cho phép? Trước hết, với sự khôn ngoan và thẩm quyền Thiên Chúa Cha ban, Chúa Giê-xu xác nhận lại chiều kích của luật Mô-xê. Ngài nói, chính vì các ông lòng trai dạ đá, nên ông Mô-xê, người lập pháp của luật cũ, đã viết cho các ông luật này. Đây là một sự nhượng bộ để giảm nhẹ những sai lầm do sự ích kỷ của chúng ta, nhưng nó không đúng với ý định ban đầu của tạo hóa. Chúa Giê-xu đã lấy lại lời trong sách Sáng Thế. Từ khởi đầu cuộc sáng tạo, Thiên Chúa đã dựng nên người nam và người nữ. Bởi thế, người đàn ông sẽ rời cha mẹ mình và kết hợp với vợ mình, và cả hai sẽ trở nên một thịt duy nhất. Và Chúa kết luận, do đó, con người không được phân ly điều Thiên Chúa đã liên kết. Trong chương trình nguyên thủy của đấng tạo hóa, không có người đàn ông kết hôn với người đàn bà, và rồi nếu mọi chuyện không diễn ra tốt đẹp, thì ruồng rẫy vợ mình. Không, ngược lại, người đàn ông và đàn bà được mời gọi, nhận ra nhau, hoàn thiện cho nhau, trợ giúp lẫn nhau trong hôn nhân. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, giáo huấn này của Chúa Giê-xu rất rõ ràng và bảo vệ phẩm giá của hôn nhân như là liên kết của tình yêu mà trong đó có ám chỉ đến sự trung thành. Điều cho phép các đôi vợ chồng vẫn liên kết với nhau trong hôn nhân chính là tình yêu trao ban hỗ tương được ân sủng của Chúa Kitô trợ giúp. Ngược lại, nếu nơi vợ chồng lợi ích cá nhân, sự thỏa mãn cá nhân lớn hơn thì sự liên kết của họ sẽ không thể vững bền. Cũng chính trang tin mừng đó nhắc nhở chúng ta một cách rất thực tế. Người đàn ông và đàn bà được gọi sống kinh nghiệm của mối tương quan và của tình yêu, có thể, một cách đáng tiếc, làm những việc khiến cho kinh nghiệm này bị khủng hoảng. Chúa Giê-xu không cho phép sự ruồng rẫy và tất cả những gì có thể làm cho mối tương quan bị tan vỡ. Người làm điều này để khẳng định kế hoạch của Thiên Chúa, trong đó nổi bật sức mạnh và vẻ đẹp của mối liên hệ con người. Giáo hội làm mẹ và là thầy, chia sẻ những niềm vui và vất vả của con người. Một đàng, giáo hội không mệt mỏi khẳng định vẻ đẹp của gia đình như Thánh Kinh và Thánh Truyền trình bày cho chúng ta. Đồng thời, giáo hội cũng nỗ lực giúp chúng ta cảm thấy cách cụ thể sự gần gũi hiền mẫu đối với bao người sống kinh nghiệm của mối liên hệ đổ vỡ hoặc tiếp tục sống nó cách đau khổ và mỏi mệt. Cách hành động của chính Thiên Chúa với dân bất trung của người là chúng ta, dạy chúng ta rằng tình yêu bị tổn thương có thể được Thiên Chúa chữa lành qua lòng thương xót và sự tha thứ. Do đó, trong những tình cảnh này, giáo hội không được yêu cầu ngay lập tức và chỉ kết án. Nhưng trái lại, trước những đổ vỡ hôn nhân đau khổ, giáo hội cảm thấy được kêu mời sống sự hiện diện bác ái và từ bi của mình để dẫn đưa các cõi lòng thương tổn và lạc bước trở về với Thiên Chúa. Rồi Đức Thánh Cha kết thúc bài huấn dụ khi mời gọi các tín hữu cầu xin Đức Trinh Nữ Maria giúp cho các đôi vợ chồng sống và luôn canh tân sự kết hợp của họ, bắt đầu từ món quà nguyên thủy của Thiên Chúa.
Invochiamo la Vergine Maria perché aiuti i coniugi a vivere e rinnovare sempre la loro unione a partire dal dono originario di Dio.
Kế đó, Đức Thánh Cha tướng kinh truyền tin và ban phép lành quả thánh cho mọi người. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với những ý chỉ Đức Thánh Cha vừa nói, nhất là cầu nguyện cho Đức Thánh Cha qua kinh truyền tin.
Angelus Domini nunciavit Maria,
et concepit Spiritus Sanctus.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, amen.
Eccentilla Domini,
fiat mihi secundum verbum tuo.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitris.
Fulgine feciamur benedictionibus Christi.
Grazie in tua, in questo modo, Domine, mentibus nostri si infunde. Tutti angelo annunciante, Cristi fili tui, incarnazione in cognovim, per passione meius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per unia in Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Profidebilibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua lucet eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunque et usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Sau kinh truyền tin, Đức Thánh Cha nhắc các tín hữu rằng hôm nay là lễ Đức Mẹ Mân Côi và Ngài mời gọi mọi người cùng hiệp ý với các tín hữu đang nhóm họp tại đền Thánh Đức Mẹ ở Pompeii để đọc kinh với Đức Mẹ theo truyền thống dưới sự chủ sự của Đức Hồng Y Mario Zenati, sứ thần tòa thánh tại Syria.
Cari fratelli e sorelle, oggi festa della Madonna del Rosario, rivolgo uno speciale saluto ai fedeli radunati presso il santuario di Pompei per la tradizionale supplica, presieduta in questa occasione dal cardinale Mario Zenari, nunzio apostolico in Siria.
Đây là một kinh nguyện cổ xưa do chân phước Bartolo Longo soạn, kết quả của một quá trình hoán cải và sùng kính mẹ Maria của chính chân phước. Kinh này được đọc vào ngày 8 tháng 5 và Chủ nhật đầu tháng 10. Kinh cầu Đức Mẹ Pompeii được chân phước Longo soạn vào năm 1883, sau khi được cảm hứng từ lời kêu gọi của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 13, đọc kinh Mân Côi như phương thế chống lại sự dữ trên thế giới. Lời kinh này như lời của một người con với tình yêu thưa gửi cho người mẹ của mình. Đức Thánh Cha cũng tái mời gọi các tín hữu đọc kinh Mân Côi mỗi ngày trong tháng 10 này và kết thúc với điệp khúc dưới sự che chở của mẹ và kinh cầu tổng lãnh thiên thần Micae để đẩy lùi những tấn công của ma quỷ muốn chia rẽ giáo hội.
A pregare il rosario ogni giorno del mese di ottobre, concludendolo con l'antifono sotto la tua protezione e la preghiera a San Michele Arcangelo, per respingere gli attacchi del diavolo che vuole dividere la Chiesa.
Rồi Đức Thánh Cha cũng thông báo rằng thứ bảy tới đây tại Roma sẽ diễn ra ngày các hang toại đạo lần thứ nhất. Nhiều hang toại đạo sẽ được mở cửa cho dân chúng viếng thăm với các buổi hội thảo giáo dục và các sự kiện văn hóa. Đức Thánh Cha cảm ơn sáng kiến của Ủy ban Tòa Thánh về khảo cổ thánh và cầu chúc sự kiện được tổ chức thành công. Cuối cùng, Đức Thánh Cha chào các tín hữu hiện diện trong buổi đọc kinh truyền tin, các tín hữu Roma, đặc biệt là các gia đình, các nhóm và các giáo xứ của Italia, nhất là các tín hữu từ nhiều nơi khác trên thế giới. Sau hết, Đức Thánh Cha cầu chúc mọi người ngày Chủ nhật an lành và xin mọi người đừng quên cầu nguyện cho Ngài.
A tutti auguro una buona domenica. Per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci.
vị và các bạn thân mến. Vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco trong buổi đọc kinh truyền tin với các tín hữu và du khách hành hương Nam Châu hôm Chủ nhật mùng 7 tháng 10 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Bản dịch Việt ngữ do Hồng Thủy thực hiện. Một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Những anh hùng đức tin dạng danh nước Việt vì tình yêu Chúa trở nên hy lễ tình yêu. Dù đòn roi xiềng xích gông cùm, dù đầu rơi nguyện vẫn trung thành được theo chân Chúa lên đồi cao. Nhờ tình yêu Chúa các thánh tử đạo vững tin can trường soi nay về thiên quang Chúa thương ban tặng phúc vinh rằng người ngàn chốn gian trần chúng con thành tâm khấn cầu tròn tình theo Chúa thực thi bác ái mọi nơi nguyện đời con mật thiết với Ngài được trở nên những chứng nước trời để nên men nuôi nơi trần gian. Nhờ tình yêu Chúa các thánh tử đạo vững tin can trường hoài hùng ngày về thiên quang Chúa thương ban tặng phúc vinh rằng người ngang.
Chắc hẳn tất cả chúng ta đều dễ dàng thấy được những bước tiến nhảy vọt, những sự thay đổi nhanh chóng ở bên ngoài, làm cho con người và cuộc đời mang lấy bộ mặt mới, dáng vẻ mới. Và rồi, khi nhận ra những nguy cơ đổi thay từ bên trong, những giá trị nhân bản, nhân văn, nhất là về lòng nhân hậu, về những lời nói mà mức độ chân thật như đang bỏ lửng, con tim chúng ta có còn thổn thức, tâm hồn chúng ta có còn đủ nhạy bén để chân nhận điều mà Bát Can đã từng thốt lên. Sự thật thường hay bị bóp nghẹt trong thời nay, và dối trá cũng rất thường xuyên. Người ta không thể nhận biết được sự thật nếu không yêu mến sự thật. Có thể mang chung một nỗi khắc khoải đó, nhưng chúng ta không ở trong trạng thái bi quan, hoài nghi, thất vọng, khi những tấm gương sáng cho đời vẫn còn mãi qua dòng thời gian. Cùng chiêm ngắm mẫu gương cuộc đời của Thánh Phêrô Lê Tùy trong phút cầu nguyện này, để cho dẫu phải đối diện với đau khổ, khó khăn và thách đố, chúng ta cũng vẫn không quên lưu giữ những giá trị cao đẹp cho nhân trần, khi sống nhân hậu với hết mọi người, đồng thời trở nên chứng tá sống động cho sự thật và chân lý. Cậu Phêrô Lê Tùy chào đời năm 1773 trong một gia đình đạo hạnh tại làng Bằng Sở, huyện Thanh Trì, phủ Thường Tín, tỉnh Hà Đông. Được ươm gieo hạt mầm nhân đức từ thuở thơ bé, lại thông minh ngoan ngoãn hiền lành, cậu Tùy được nhiều người thương mến. Sớm nhận ra được lời mời gọi của Chúa, cậu tiến bước trong ơn gọi theo sát Đức Kitô và trở nên người mục tử của Người. với ngọn lửa nhiệt thành nung nấu trong tim. Vị linh mục trẻ đạo đức hăng say với sứ vụ đã khiến cho nhiều người đón nhận đức tin và nhiều tín hữu vốn nguội lạnh nay trở lại. Con đường rắc rêu tin mừng không còn bằng phẳng nhưng gập ghềnh, khúc khuỷu khi sắc lệnh cấm đạo lan rộng khắp nơi. Vốn giàu lòng nhân ái với mọi người, lại tha thiết với phần rỗi các linh hồn, nên khi không thể công khai dâng lễ, cử hành các phép bí tích và nhiều việc lành khác, cha tỳ vẫn hết tâm phục vụ trong âm thầm. Và rồi đến ngày 25 tháng 6 năm 1833, cha bị bắt khi đang thi hành sứ vụ của người mục tử. 4 tháng bị giam giữ trong tù, mặc cho quan quân tra khảo đánh đập dã man và ép buộc cha bước qua thánh giá, cha tùy vẫn luôn can đảm vui tươi, kiên vững trong đức tin và xác quyết không bao giờ chối đạo bỏ Chúa. Thấy vậy, quan đổi hướng khuyên răn dụ dỗ, nhủ bảo để cha chỉ khai nghề lang y và tha cho về. Điều kiện nghe ra thật đơn giản và dễ nói, thế nhưng ẩn tàng phía sau lại là sự dối trá, là sự khai man, là nhát đảm, là sự chối bỏ thánh chức linh mục và cả sự chối bỏ Thiên Chúa. Và thêm một lần nữa, cha Phêrô Lê Tùy mạnh mẽ và thẳng thắn chối từ lời gợi ý kia. Đến đây, có lẽ chúng ta nên làm những cuộc kiểm thảo cho chính mình về những lối ứng xử của ta trong cuộc sống thường ngày, để sẵn sàng sống trung thực giữa đời, để thành thật trong việc làm và tử tế trong lời nói, tránh thói hai lòng, giả hình, man trá, gian xảo, để không dễ dàng trước những thỏa thuận sống gian dối, ngay cả trong những việc mang dáng dấp của sự tầm thường, để ta ý thức hơn với lời nhắc nhở, đừng sao lãng sự thật, ngay cả trong những cái nhỏ nhất. Bạn nói như thế nào, hay người ta nghĩ gì về nó, những cái đó không quan trọng. Điều quan trọng là bạn nói cái gì, bởi vì cái mà bạn nói nên là sự thật. Trí năng được ban cho con người để giúp phân biệt đâu là điều dối trá và đâu là sự thật. Ngay khi bạn loại trừ những điều dối trá ra khỏi chính mình, bạn sẽ biết bạn nên làm cái gì. Cha Phêrô Lê Tỳ đã hoàn chọn lý tưởng theo sát Chúa, đã biết điều cha nên làm, điều cha nên nói, và Ngài đã hân hoan mừng vui đón lấy triều thiên tử đạo vào ngày 11 tháng 10 năm 1833. Lạy Chúa, xin Chúa làm chủ môi miệng con. Xin Chúa uốn nắn tư tưởng của con, để con vui lòng tử đạo mỗi ngày. Nhờ đó, hoa yêu thương và bác ái trổ sinh trong mọi điều con nói và trong mọi việc con làm. Amen.
Những anh hùng đức tin dặn danh nước Việt vì tình yêu Chúa trở nên hy lễ tình yêu. Dù đòn roi xiềng xích gông cùm, dù đầu rơi nguyện vẫn trung thành, được theo chân Chúa lên đồi cao. Trong gian trần chúng con thành tâm tấn cầu, trọn tình theo Chúa thực thi bác ái mọi nơi. Nguyện đời con mật thiết với Ngài, được trở nên nhân chứng ngược trời, để nên men nuôi nơi trần gian. Nhờ tình yêu Chúa các thánh tử đã
đoạn trường oai hùng. Ngày về thiên quốc, Chúa thương ban tặng phúc vinh cho người ngàn thu.
Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh ngày mai. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.